nhà vô cổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay là ngày 6 cây tháng 6, đây là bài pháp số 4, khóa thiền 9 ngày ở tại chùa nhỏ. Tôi có một cái câu hỏi của một vị hành giả. Sư muốn biết vị này tập quán tâm không, hồi nào mà hỏi đặt câu hỏi này. Cái câu hỏi có ai đây này? Con biết khi một hành giả thực hành thuần thục pháp quán tâm, thì khi một tâm sanh khởi như một cái cảm thọ sanh lên, cảm thọ thuộc về cảm thọ là cảm thọ gì? Cái này là thuộc về nói về cảm thọ, là cảm thọ về tâm hay là cảm thọ về thân? Nếu mà cảm thọ về thân thì đâu phải là tâm. Khi một cái cảm thọ sanh lên, hành giả ấy sẽ ghi nhận điểm khởi đầu và kết thúc của tâm ấy. Làm sao làm được? Quan tâm đâu có ai kêu mình phải quan sát từ lúc đầu tới lúc cuối đâu. Thế mà bạn đem đầu cuối vô trong đó là tục đế. Pháp chân đế có đầu có cuối gì hết. Sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt. Bây giờ ở trong cái mức độ mà chúng ta có thể làm được này, thấy được cái tâm suy nghĩ mừng rồi, khoan ngoãn sanh khởi hoại diệt cái đó. Tại vì nó nghĩ tiếng đồng hồ, bây giờ nghĩ làm sao có chừng nửa tiếng thôi, ngưng lại, trở lại phòng xếp. Trong pháp chân đế không có đầu có cuối, không có trên không có dưới, có trong không ngoài. Tất cả những cái gì mà bạn đem trên dưới trong ngoài của đó thì cái đó là không thuộc thiền tứ niệm xứ. Khi quý vị hỏi cái tâm nó ở đâu mà quan sát, tâm nằm đâu mới quan sát được chứ? Thì khi bạn hỏi cái câu hỏi ở đâu, tức là trong này nó có cái khái niệm ở trong đó, mà khái niệm là thuộc về tục đế chứ không có chân đế. Bây giờ mình nói này, bây giờ con ngồi thiền, con thấy con suy nghĩ về vấn đề của gia đình con. Hay ví dụ chẳng hạn con ngồi đây, con nhớ con mới đi Việt Nam về, bây giờ câu chuyện ở Việt Nam nó xuất hiện trở lại. Như vậy cái tâm nó chạy từ bên Mỹ, nó về bên Việt Nam, rồi nó trở lại đây. Có người đi qua bên Miến Điện nữa. Bây giờ con ở Miến Điện đó, tâm ở Miến Điện, chạy về bên Mỹ. Hỏi biết nhà bây giờ có ai coi chừng dùm không? Không biết nước điện rồi như thế nào, sao tháng này bác về gì đây, ga điện đất ai trả, vân vân. Rồi lúc nó tới từ Miến Điện chạy qua Mỹ, qua Mỹ đã chạy về Việt Nam, chạy về Việt Nam rồi qua Miến Điện chạy quanh Trung Quốc vậy. Người xưa nó khóc, tâm không có chạy đi đâu hết trơn. Khi bạn ngồi thiền, tâm bạn yên thì những cái câu chuyện mà liên quan tới Việt Nam với Miến Điện nó khởi sanh trong tâm của bạn. Ví dụ như bây giờ mình ở đây, mình đi về Việt Nam, mình đi thăm bà con, mình đi thăm thân bạn quyến thuộc, mình thăm viếng chùa chiền. Tất cả những cái này nó âm thầm để ghi nhận hết. Quý vị có để ý không để ý, nó nằm ở trong tâm quý vị. Khi quý vị về bên này rồi, quý vị ngồi yên, tự nhiên hình ảnh đó, nó sạc trả với lại. Trong này phải có cảm xúc, nó mới tới. Ví dụ mình nhìn một cái người buôn bán ngoài chợ đó, ở Việt Nam đó, đối với mình nó hơi lạ một chút, phải không? Lâu lâu mình đi về mình thấy nó hơi lạ. Nhưng mình về lắc mình quen mình thấy giống nhau à. Thì cái hình ảnh của người đó không đập trong tâm mình đâu. Nhưng mà ví dụ như mình thấy một cái cảnh một cái người mà nghèo khổ, mà buôn bán, mà làm ăn rồi làm thuê làm mướn, mà cực khổ giống như trâu bò đó, mình ấn tượng vô cùng. Sư nhớ có một năm sư đi ra ngoài Nha Trang đó, cái anh đó anh chở sư trên chiếc xe mới à. Anh muốn sư đi để mà cho xe anh đó nó tốt, không biết bây giờ còn tốt hay không nữa. Blessing đó. Cái rồi cái mà sư lên trên xe, sư đi và anh chở chạy ra biển, Nha Trang biển nhiều lắm. Thôi thì trong khi đi nhiều, đi vô trong cái đường nhỏ đó, thì tới khúc đó đi không được nữa, đúng. Là tại vì trước mặt nó có cái ông xe ba gác. Xe ba gác, ông đạp cái xe ba gác. Ông chở cái gì không biết, sư đoán là chắc là một sắt hai gỗ, thứ gì nặng ghê lắm. Mà ông lùn quá. Mà sức thì yếu, trời thì nắng. Ôi, một cái chảy quá trời, đứng vậy luôn. Đứng vậy mà cũng thấy nữa, là tại vì chất cao quá. Đối với sư trời ơi, đây là một cái hình ảnh rất là sống động. Con người sao mà nó khổ như thế này. Một người sao mà ngồi trên xe có máy lạnh mát mẻ. Còn người kia sao mà đau khổ vậy. Đó, tất cả những hình ảnh nào mà nó đi kèm theo cái cảm xúc, là cái đó mình nhớ rất là dữ. Đó là lý do tại sao mà trong cuộc sống của mình, sau khi mình chết là mình ưa nhớ những cái chuyện đau khổ trong cuộc đời của mình là tại vậy đó. Là bởi vì khi mà cảm xúc nó tới, và mình không có cái cách xử lý nó, thì nó ở mãi trong tâm của mình. Mình giận một người nào đó, mình thương một người nào đó, có khi cả cuộc đời của mình nó nhớ hoài, thương hoài, giận hoài, thấy không? Vì vậy khi bạn ngồi một cái cảnh nào đó nó khởi sanh trong tâm của bạn, bạn ghi nhận, bạn biết cảnh nó tắt, một cái cảnh khác nó lên nữa, thì cái cảnh nó muốn muốn cảnh gì là cảnh nè. Cảnh có thể Việt Nam, cảnh Miến Điện, cảnh bên Mỹ, cảnh bên nào, hay là cảnh nào mà mình đã sống qua rồi, mình đã kinh nghiệm rồi, mình experience rồi, mà trong này nó có cái cảm xúc trong á, làm nó ghi khắc ở trong tâm của mình, làm sẽ mình sẽ nhớ lại. Vì vậy tâm bản chất nó không đi đâu hết, tâm chỉ đứng yên đây, và cái hình ảnh nó tới nó tắt, hình ảnh nó tới, hình ảnh nó tắt, hình ảnh nó tới tắt. Và mình đem khái niệm vô, mình nói rằng cái này là ở đây nó chạy từ chỗ này tới qua chỗ kia, mà thật ra nó không chạy đi đâu hết. Hoặc giả khi bạn ngồi thiền mà bạn nói rằng con thấy tâm con giống như đứng trên, nó nhìn xuống, nó thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ, thấy cái nọ, cái kia vậy đó. Lúc đầu á, chấp nhận mấy cái này là tại vì hành giả còn sơ cơ, chưa có giỏi. Vì vậy khi một cái kinh nghiệm gì, mặc dù có chân đế trong, đem tục đế vô để mình quen cái cách đó mà. Nhưng mà khi mà sau này đó bạn tập một thời gian lâu rồi, bạn thấy không có cái gì ở trên ở dưới hết trơn á. Cái đứng ở trên đó mà mình tưởng giống như đứng như một chỗ, thật ra nó cũng thay đổi nữa. Và nó không nằm trên, nằm dưới. Để trong khi mà mình tập lâu rồi, mình thấy cái tốc độ mà đi rất là nhanh rồi đó, thì đâu có cái gì mà trên dưới trong ngồi. Đó, nhưng mà nói lát một quý vị nghe cũng mệt nữa. Thành ra sư chỉ nhắc nhở là quý vị thấy cái tâm rất là gì đây, cái vi tế, và rất là khó là lãnh hội. Bởi vì vậy là mình mất rất rất nhiều thời giờ nếu mà mình muốn học tâm. Và khi mà mình hiểu nó rồi, mình sẽ biết cách xử lý nó. Tất cả những đau khổ trong thế gian này, trong cuộc sống của mình, không nhiều là do cái tâm của mình, thấy không? Ta gọi là tâm yếu đó, tâm không biết tu đó. Vô đây đi, chứ có ai đứng ngoài dòm chắc trong đóng cửa á. Đó, thành ra mà muốn một cái tâm thì nó sanh khởi và phải diệt. Cho bạn không thể nói là bạn bắt đầu lúc đầu như thế nào, đoạn cuối như thế nào. Người ta nói nè, sanh trụ diệt tâm á, thấy vậy không? Bạn nghe chữ trụ bạn tưởng đâu nó ở lâu lắm, mà thực ra nó một cái tâm á, cái thời gian mà nó để mà nó kéo dài đó, một trên một phần tỷ giây đồng hồ, một trên một tỷ giây đồng hồ, thì quý vị một tỷ là đã nhiều nữa không? Mà nó một trên một phần tỷ thì làm sao mà mình thấy cái trụ này được? Nhưng mà bởi vì trong pháp học, ví dụ pháp là Đức Phật dạy và nhắc mấy cái này, do đó người ta nói như vậy thôi. Do đó pháp học và pháp hành á, khi mà nói tới pháp hành, nói sự thực tập á, là phải nói cái bây giờ này. Còn mà nếu mà đem kinh sách ra, quý vị không làm được đâu, bởi vì nó quá cao. Đức Phật nói toàn cái mức độ nó quá cao, thành ra mình rất là khó lãnh hội. Vì vậy ví dụ chẳng hạn như có nhiều người hỏi về vấn đề ngủ uống rồi vậy đó, bây giờ rồi mình tập, mình biết thế nào là thân, cái nào là cái nào tâm, thôi tạm thời để yên vậy đó, rồi tiếp tục tập mình sẽ hiểu càng lúc càng sâu sắc. Còn nếu như mà mình hỏi nhiều rồi mình sẽ đem cái lý thuyết mình chen vô, thì chỉ nói chuyện lý thuyết không thôi. Một khi một hành giả quan tâm, khi một tâm sanh khởi, ví dụ như một cảm thọ sanh lên, hành giả ý sẽ ghi nhận được điểm khởi đầu và kết thúc, cái này không có. Khoảng thời gian ấy rất ngắn ngủi vì một lộ trình tâm chỉ dài có 16 sát na, cái này sư cũng biết nữa, ở đâu mà có đây. Vậy làm sao một phàm nhân có thể ghi nhận được điểm khởi đầu và kết thúc của một tâm? Cái này là nó thuộc về trí tuệ thôi. Bạn thứ nhất bây giờ đó, bạn nói bạn ngồi thiền, bạn thấy tâm suy nghĩ, phải vậy không? Phải, bạn suy nghĩ cái gì? Là tôi con suy nghĩ chuyện nhà của con suy nghĩ chuyện làm ăn, con suy nghĩ chuyện học hành, con suy nghĩ chuyện này chuyện kia vậy. Thì nếu mà quý vị mới tập rồi, cái đó được, tâm suy nghĩ đó, cứ tiếp tục ghi nhận quan sát vậy. Sau này đó, khi mà tâm mà bén, bạn thấy không phải một niệm suy nghĩ đâu. Trong này bạn nói khi con nghĩ tới chuyện nhà, thì trước khi mà bạn nhận ra là cái tâm bạn nó suy nghĩ về chuyện nhà đó, cái khái niệm là trước đó là hàng tỷ tâm, bởi vì Đức Phật nói là một búng tay, hàng tỷ tâm sanh khởi hoại diệt, hàng tỷ tâm nó tới rồi. Rồi bạn nghĩ tiếp nữa, hàng tỷ tâm nó tới nữa. Vì vậy trong một lúc rất là nhiều tâm ở trong đó. Do đó bạn chỉ nắm cái khái niệm của nó mà thôi. Nhưng mà chúng ta cần những cái khái niệm này để chúng ta tập này. Nó tốt trong cái giai đoạn đầu, Bởi vì cái pháp chân đế nó rất là khó hiểu, là khó khó lãnh hội. Mình nhờ cái câu tục đế rồi mình bắt đầu mình hiểu cái này. Chẳng ai mà nhảy vô mà thấy pháp chân đế lần được. Không ai mà nhảy vô mà hiểu thế nào là danh sắc được cái trời. Bởi vì nếu tâm thì nó sanh khởi và hoại diệt và rất là nhanh. Làm sao mình thấy được? Ví dụ như ngài Đại Đức Mục Kiền Liên đó, là ngài Đại Đức Sa Lợi Phất Cư Sĩ biết một trong hai vị Đức Mục Kiền Liên thì phải đó. Ngài có thể ngồi ngồi trong phòng của ngài, ngài hành thiền mà ngài đếm bao nhiêu giọt mưa nó rơi trên mái nhà. Thì cái này là thuộc về trí tuệ, đếm chứ không phải là mình đếm từng từng cái một đâu. Không ai đếm được cái chuyện này trơn. Trí tuệ hiểu rất là rõ và trí tuệ làm được cái chuyện này. Vì vậy tất cả những cái chi mà một vị thánh nhân mà làm được không phải là nhờ thần thông, tại vì nhờ cái trí tuệ của các ngài. Khi mà trí tuệ nó hùng mạnh, hiểu rất là nhiều chuyện đó, thì mình tu tập làm sao để mình làm từ từ để mình có được trí tuệ này. Khi mà có trí tuệ rồi thì trí tuệ đó ông thầy của mình đấy. Quý vị đi học thiền với vị này, quý vị học thiền vị này, quý vị tu tập với người này người kia vậy đó. Nhưng mà thật ra ông thầy bên ngoài thôi, không phải là ông thầy của quý vị đâu. Đó là chưa kể là mình gặp ông thầy đó chưa chắc là mình đã hợp ông ý ông nữa, thấy không? Ví dụ cái ông thầy mà dạy tâm đó, sư gặp ông sư ghét cay ghét đắng à, ghét của nào trời trao của đó. Thành ra cuối cùng cũng phải gặp ông thôi à, thấy không? Cái này là gọi là nhân duyên á. Cho sư rất là nhiều năm sư đâu có muốn đi học thiền với vị này, sư chỉ muốn học thiền với ngài Sư Minh là thầy của ông thôi. Cho sư không muốn học với vị này. Tới khi mà sư vô đó, ở trong thiền viện Sư Minh năm đó đó là không biết làm sao mà ngài Hòa thượng Kim Triệu qua bên đó. Ngài đi dự một cái buổi khánh thành cái gì đó của trung tâm Ma Si. Người ta honor ngài, người ta mời ngài qua bên đó. Đó thì sẵn đó là có một cái cô Phật tử tên Cô Liên, cổ nói rằng là đã có đây có một vị này cũng thuộc về hồi xưa ngài ở trong Ma Si đó. Bây giờ ngài ra ngài lập một cái thiền viện riêng mà cái vị này muốn ai biết hết trơn, hỏi tên gì, nói tên ngài Hòa thượng Kim Triệu không biết, do đó ngài muốn đi thăm. Tại vì ngài biết hết tất cả các vị ở trung tâm Ma Si đó, các vị thiền sư đó, mà dạy Ma Si ngài Kim Triệu ngài biết nhiều lắm. Nhưng mà vị này không biết. Thì khi nào cô này cô dẫn ngài tới hai bên hai người nói chuyện là vui vẻ đó, thì cô này cô nói thôi bây giờ đó sư ở được miếng điện mấy hai chục ngày thì thôi sẵn có ngài đây, ngài còn ở đây thì sư tập thiền với ngài đi. Là cô này nói ngài Kim Triệu vậy. Ngài Kim Triệu đâu có tính đi qua bên này học thiền, đi qua là đi qua dự đại hội rồi gì đó mà đâu có học thiền gì đâu đó. Nhưng mà thấy cái tướng mạo với đức hạnh của ngài Hòa thượng Sư Minh thì ngài Kim Triệu nói dạ được, xin phép ngài cho con học coi thử. Có thử thôi chứ cũng chưa chắc là biết đã cho không nữa. Cái ngài nói được nhưng mà tôi bận ghê lắm, thành ra nếu như mà trong trường hợp mà sư lại đây mà sư học á mà tôi không có thì giờ đó mà tôi nhờ cái vị khác mà giúp á, thì sư có chịu không? Thì ngài Hòa thượng Kim Triệu nói dạ không sao hết trơn á. Đó thì ngài Hòa thượng Kim Triệu mà ở đó được chừng một bữa hai bữa, là bữa nào đi tới trình pháp và ngài Sư Minh là cũng phải chờ ở trần, ngài khách nhiều cái lắm. Cái có một bữa cái mà ngài Hòa thượng Kim Triệu tới, cái ngài Hòa thượng Sư Minh đang tiếp khách á, ngài đứng dậy ngài nói tôi mời sư vô đây, tới giờ trình pháp mà mời sư vô đây có chiếc chiếu và sư ngồi trên chiếc chiếu này bên cạnh trải dưới cái giường của ngài đó. Ngài nói rằng là đó khách đó, bây giờ tạm thời vậy đây, ngài không có tiếp, để ngài nói chuyện với ngài Kim Triệu, ngài cho ngài Kim Triệu trình pháp. Đó thì bữa đó đó ngài Kim Triệu kể cho sư nghe rằng là sau khi mà khách đi trong đó, ngài Hòa thượng Sư Minh lại ngồi ngay cái giường giữa bị chiếc chiếu trải dưới đất mà ngài ngồi dưới giường. Ngài nói một chút xíu nữa có một vị tới, vị này sẽ cho sư trình pháp. Nếu như mà sư có cái gì thắc mắc sư cứ việc hỏi. Trong trường hợp mà nếu có những cái chi mà sư không có vui, nghĩa là sư không hoan hỷ với vị này thì cho tôi biết, tôi sẽ sẵn sàng, nghĩa là tôi đứng cũng giống như là trung gian vậy đó, nghĩa là tôi không có thời giờ thì tôi nhờ vị này giúp vân vân. Thì ngài thượng ngài mình biết rồi, ngài lập thân nói dạ được, thì mời là mời ông sư ngài Tizeniya là tới này đó. Lúc bây giờ đó sư Tizeniya mới có hai hạ, ngài 52 hạ, một ông 50, ông hai hạ cho ông 100 trình pháp. Sư nghe vậy, sư cũng hoảng à. Chứ sư ghét cay đắng cái ông thầy này, ông thầy Phật này là sư không ưa chút nào trơn. Nhưng mà nghĩ là ông thầy mình, ông 52 hạ mà ông chịu xuống, ngồi xuống mà ông nghe ông này trình pháp, tức là ông này cũng có cái công lực tu tập dữ lắm trong phải chơi trời. Rồi tới phiên sư đi trình pháp, mình đã không ưa trong bụng rồi mà đi gặp trình pháp với ông nữa, sư càng ghét hơn nữa. sự quen ở bên trung tâm Mahasi đó, hồi đó sở với ngài Upandita đó, tới giờ trình pháp đó, là mỗi mỗi hành giả đó, giống như bây giờ mình lập danh sách người này vô mấy tới mấy giờ 5 phút rồi chuông gõ đuổi ra người khác vô đó. Quý vị thấy cái cách ngài Thượng Kim Thiệu bây giờ cũng làm vậy đó, thì hồi đó với ngài Upandita cũng hệt như vậy. Ngài ngồi trên cái ghế đó, có ông thị giả ngồi dưới, rồi mình tại vô mình lại ngài xong rồi ngài hỏi pháp rồi vậy đó. Ông này trời đất ơi, mình thấy chương trình trình pháp là 4 giờ chiều, 12 giờ trưa ông lại ông gõ cửa cùng 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 hỏi ai đó. Tôi đây, tôi là ai, thiền sư. Nó nói ông đi đâu giờ này, lúc đó ông nói tiếng Anh chưa có vững bao nhiêu, nó đi đâu giờ này, đi trình pháp. Nói vậy cái tôi nói vậy thì bây giờ sư chờ để tôi cuốn một mùng mà chưa ngủ mấy năm tôi cũng chút à, cay mắt muốn chết à. Cái ông thức dậy, ông bắt dậy trình pháp. Cái tôi nói gì mà trình pháp ở đâu, có cái chỗ tôi thấy bên chỗ nhà Sima trình pháp, nó không, bên Sima là trình pháp cho người người local thôi, người địa phương thôi, còn sư trình pháp là sư trình pháp với tôi trong phòng này. Vậy sư dẹp mềm dẹp yếu vô bụng cũng chiếu hết cho đạt và tử tế rồi mình trình pháp. Thì thôi thì sư cũng phải xếp mùng xếp mềm xếp yếu rồi trơn lại rồi, rồi rồi ông nói chiếc yếu để đây, lên chiếc yếu ngồi đó, sư muốn trình pháp gì nằm ngồi chừng 5 phút con tuột chân xuống không nằm không ngủ nghiêng đầu qua bên vậy này. Ủa sao kỳ vậy ta, trình pháp gì mà kỳ, nghiêng qua nghiêng lại nghiêng qua nghiêng lại. Sư giả bộ sư nói trật trật, ông hỏi nãy giờ sư nói cái gì đó, sư tưởng tôi không nghe hả. Tôi nói mà sao ông trình pháp mà sao mà tôi thấy mấy các vị tiền sư ngồi mà sao có mình ông nằm không. Ông nói tôi mập, tôi lúc đó ốm thôi chứ chưa có, mà tôi ưa nằm không. Sau này sư thấy tất cả những cái gì mà ông làm cho sư là ông muốn lột sư. Ông biết sư là cái người chấp rất là dữ, chấp hành thức, chấp cái này chấp cái kia, chấp cái nọ, chấp mình cao hạ. Vì ông mình sư lúc đó 13 hạ, ông mới có 2 hạ cho bao nhiêu. Vì vậy ông muốn phải là kêu mình dập xuống cho đến nghĩa là tới tận đất luôn. Sư muốn học thì học, sư muốn học sư cứ đi về dễ mà. Tôi không có cái trách nhiệm gì trong hòa thượng biểu tôi lại đây chỉ cho sư thì tôi lại để tôi giúp sư vậy thôi. Còn sư vui vẻ thì sư học, sư vui vẻ là sư cứ lên trên cồng lên cho hòa thượng, sư cũng đâu dám cồng lên ngài hòa thượng Kim Điệu chứ cồng lên sư cồng lên cái gì. Thôi ráng học mà trong bụng ghét cay đắng. Thì quý vị thấy không, cái này là gọi cái một nhân duyên á chứ không phải trời. Vì vậy ông thầy của mình anh chị em nhớ không phải cái ông ở ngoài đâu, sư càng lúc càng tu tập sư càng hiểu cái ông thầy của mình là cái sự tu tập của mình này. Ông là ông chỉ cho mình cái cách thôi, chỉ cho mình cái cách tập như thế này thế nào thế nào thế nào đó. Khi mình tập mà mình hiểu rồi 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 đó, cái đó là cái ông thầy của mình đó. Ví dụ như đôi khi sư ngồi chung với hành giả đó, tự nhiên trong người sư nó không khó chịu lắm, nó bực bội, nó sân hận, không biết cái chuyện gì, chưa có nắm hiểu tại vì sao mà cái sân của mình nó y như vậy, mà có gì đâu nè. Trong khi tất cả mọi người ngồi mình cũng ngồi vậy, cũng ai đọc cũng ai phá, cũng có chấn động tiếng đồ gì trơn, mà sao cái tâm nó khó chịu trong này. Là đôi khi nó không thèm, nó muốn đi ngủ, Phật giả là muốn đi lên mạng, nó muốn chơi à. Rồi mình ép bắt nó vô ngồi, tại vì quý vị ngồi sư ngồi ở nhà sư khỏe lắm, sợ con mình sư muốn ngồi ngồi sư muốn chơi chơi, còn sư tới đây quý vị ngồi sư cũng phải ra sư ngồi chứ, chẳng lẽ mình nằm trong đó nó cũng mắc cỡ. Thiệt ra sư muốn làm gì sư làm mà, nhưng mà sư mình nghĩ bây giờ Phật tử ở ngoài người ta ngồi mình cũng phải ra ngồi, do đó nó không chịu ngồi. Một cửa tới cửa lui nó bực bội, nó đau đớn, nó bắt trở qua trở lại. Sư nói một là ngồi tới đây tới chết luôn, còn hai là không ngồi thôi. Rất là nhiều lần nó xảy ra như vậy rồi. Sư nhắc sư nói khi những trường hợp như vậy mình phải rất là gentle với nó, mình soft nó, ok nó muốn cái gì, nó suy nghĩ biết tâm suy nghĩ, nó bực bội biết tâm bực bội, nó không muốn biết tâm không muốn, nó cái gì nó lên mình quan sát, cái gì nó lên mình quan sát. Tự nhiên khi mình quan sát vậy đó, cái chánh niệm của mình nó càng lúc nó càng mạnh á, cái chánh niệm nó mạnh tự nhiên tâm tự nhiên nó yên xuống hồi nào không hay. Thì quý vị thấy không, đây là những cái kinh nghiệm, những cái sự tu tập mà mình có được. Cái này là thầy của mình đấy, thật sự là thầy của mình đó. Và sư đem những cái câu này sư hỏi các vị khác nó đúng như vậy. Cái vị thầy của mình không phải là cái người ở ngoài, cái vị thầy ở ngoài là có đúng đấy, nhưng mà cái này là tục đế này, họ chỉ là giúp mình vậy thôi à. Còn mà đường sanh tử hồn ai nấy giữ à, có vậy không. Người ta nói mình ngồi thiền phải làm vậy, làm vậy, làm vậy, mình chịu làm vậy, mình làm cách khác, mình làm cách khác thì đi cách khác thôi. Không ai giữ tâm cho ai được cái trơn à. Vì vậy, cái chuyện khác nữa mà sư học đó, là trong cái thiền tâm đó, đừng có bó buộc ai làm cái gì hết trơn á. Mình buộc họ phải vậy, phải vậy, phải vậy, phải vậy. Ví dụ chẳng hạn như sư không thích khi nào mà người ta hành thiền, người ta nói chuyện. Cái cách của tâm của sư là vậy. Hành thiền thì không nói chuyện, mà nói chuyện đừng hành thiền. Đó. Nhưng mà rồi mình dòm xung quanh mình thấy bên này chút xa rồi mới chẳng lẽ cái suốt ngày mình ngồi đó mình bực bội à. Người ta nói chuyện con ta mà thấy không, mình thay đổi được gì người ta? Khi cái người mà không nói đây là sự nói trên nguyên tắc lý thuyết rồi, là tại vì ý thức rằng cái chuyện không nói đem lại sự lợi lạc. Còn bây giờ miệng nó ngứa quá là phải nói thì đành nói thôi chứ biết sao giờ, phải không? Có nhiều người còn nói nữa, thưa sư con nói đó rồi đó, hôm vô ngồi thiền nó nói chút xíu mình ra nói tiếp, hồi nãy mình quên có tới ngàn khúc đó mình chưa nói. Thì cái bản chất của hành giả là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì trong suốt một ngày thiền tập đâu phải lúc nào mình ngồi cũng yên được đâu. Nó lên nó xuống, lên nó xuống, lên nó xuống như nước thủy triều vậy, thấy không? Nước thủy triều còn có giờ giấc, còn tâm mình thôi u chà không biết sao mà nói. Vì vậy với cái tâm bạn đừng có bực bội, đừng có sân hận, đừng có ép buộc gì để từ từ mình giải quyết. Đâu rồi còn đó, nhắc mình như vậy. Thì nếu mà mình học được cái này á, mình đem vào trong cuộc sống của mình cũng vậy. Khi có một câu chuyện mà dầu sôi nở bỏng nó tới, mình để yên, kể nó, khoan đã, từ từ tính. Không có chi mà khắp hết trơn. Một tốt hai xấu thôi, phải vậy không? Đó là những cái kinh nghiệm tu tập của sư mà sư thấy, và sư thấy áp dụng được trong đời sống hàng ngày. Như vậy có phải bậc thượng căn thượng trí mới có thể thực hành pháp quán tâm một cách hoàn hảo không? Còn bậc hạ căn hạ trí như chúng con thì phải làm thế nào? Bậc nào cũng tu được cái đó à. Thì nếu mà mình hạ căn hạ trí thì mình tu cái thấp thấp thôi. Bởi vì sư nói hồi nãy, sư nói pháp chân đế là cái tuyệt đối, thấy không? Bây giờ mình hiểu thế nào là vô thường, khổ, vô ngã này. Đây là những cái tuệ giác này. Mình đã hiểu được đâu. Mình nói không à. Sư nói chuyện vô thường. Cái sư nhớ con chuyện con sư kia. Kể sư ngàn nói, thầy tôi khổ lắm nghe sư. Nói đi đâu gặp Phật tử. Phật tử nói mời lại nhà rồi. Tại vì đám tang rồi cha mẹ rồi chết rồi vậy đó. Cái sư nói, ôi vô thường con, vô thường. Phải nhắc nhở thì Đức Phật nói, đời là vô thường. Thấy không? Cha mẹ mình sinh ra rồi, cha mẹ mình chết rồi. Cái chuyện là chuyện vô thường. Đừng khóc. Trời ơi, có khóc rồi khóc. Người Phật tử là không có nên khóc rồi. Không sư. Tại vì mang chết cũng khóc. Ác gì đó. Phật tử hỏi, ủa? Sao bữa trước tôi nghe sư nói là vô thường, đừng khóc. Mà bây giờ tôi thấy sư khóc. Nói, mấy bà kia đâu phải má tôi. Đó là kia, má có mấy bà thì tôi bắt mấy chị tôi khóc. Thì quý vị thấy không? Đây là những cái câu chuyện mà sư góp nhặt được trong khi mà sư tu tập á, cho thấy mình nói rất là nhiều vô thường. Mà khi mà cái sự vô thường nó tới, mình cũng trở thành một kiểu. Mình không muốn vô thường. Mình muốn nó thường à. Vì nó thường nó dễ điêu hơn, còn vô thường nó bất bình quá, mình sợ lắm. Vì vậy quý vị thấy, ví dụ chẳng hạn như khi mình mua một cái món đồ gì đó trong cái tâm lý của mình á, là mình mua một cái món đồ thiệt tốt, thiệt chắc, bởi vì mình nghĩ nó last lâu, ha. Còn mình mua mình xài vài bữa mà nó hư, mình đâu có thèm mua. Thứ này made in China ấy dạ. Mua phải mua đồ Mỹ mới tốt, bởi vì nó last longer. Do đó mình thấy không, cái khái niệm mà thường còn nó dính mắc ở trong tâm mình rồi. Vì vậy cái gì mình cũng muốn phải cho thường còn. Thay đổi mình không chịu. Vì vậy khi mà thay đổi tới rồi mình upset vô cùng. Thành ra nhắc nhở mình rồi đó. Nó phải như thế thôi. Đó là cái cuộc đời nó phải như vậy. Hôm nay nó yên, nhưng mà ngày mai nó sẽ khác, ngày mốt nó khác, ngày kia nó khác nữa. Thì cứ vậy gọi là mình sống trong hiện tại đó. Cái người mà biết sống trong hiện tại là cái gì tới đây mình chấp nhận cái đó. Còn cái chuyện tương lai để còn bên. Quá khứ đừng có truy tầm tới nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chuyện quá khứ nó xảy ra mình đâu có giải quyết được. Tôi không biết tôi trả lời hết câu hỏi của cái vị này chưa. Thôi tạm thời cái này mình để qua bên đi. Rồi nếu mà vị nào mà chưa có đặt bằng lòng á, biết nữa thì sư trả lời nữa. Bây giờ đó có một cái câu hỏi cũng liên quan tới vấn đề tâm. Cái cô này cô là một cái cô khoảng chừng đoán học chừng 30 tuổi á, người cư sĩ thôi. Cô ở đâu ở ngoài miền Trung á, cô vô rồi cô đi theo phái đoàn, cô đi qua cô giữ một cái khóa thiền ở bên Myanmar. Cô nói này, thưa sư, khi ngồi thiền tâm con rất là thư giãn. Bởi vì từ trước giờ con biết rằng thế mà tâm không không thư giãn thì con chánh niệm không được. Vì vậy con thư giãn, con thả lỏng. Khi ghi nhận đối tượng rõ nhất đang khởi sanh, chứ không chạy theo bất cứ một đối tượng nào như trước nữa. Hồi trước ví dụ một chấn động nó khởi sanh là con chạy theo chấn động đó, đến khi mà hết chấn động được con chạy theo chấn động khác, đắc tâm con nó căng thẳng quá chứ. Thì bây giờ cái phương pháp thực tập ta nói mình ngồi yên, chấn động tới mình biết, chấn động khác tới mình biết. Có nhiều người nói rằng là khi một chấn động tới cái tâm con nó chạy theo ra người này, rồi chấn động khác nó bỏ cái này rồi nó chạy theo cái này cái kia rồi vậy đó. Thật ra không phải chạy đâu, nhưng mà đây là cái thói quen của mình. Mình hễ mà cái gì nó tới là cái tâm của mình nó trồn theo, nó trục, nó bắt cho được đối tượng. Vì vậy cái thái độ của người hành giả ngồi yên, mình giống như là cái radar vậy đó, cái hệ thống mà nó tiếp nhận những cái thông tin đó, thì ở bên kia mà có cái gì là bên này nó nhận được. Mình chỉ ngồi yên mà mình ghi nhận mà thôi. Thì cô này cô nói là khi mà con tập được, con biết cách như vậy rồi, con thấy nó khỏe hơn, nó dễ hơn, con không chạy theo cái nào hết trơn. Nó tới con biết, rồi nó mất rồi biết rồi, cái khác tới biết nữa, cứ tiếp tục biết hoài như vậy. Âm thanh đến chỉ ghi, chỉ nghe, không vô chi ở trong chi tiết, thấy rằng mỗi tiếng động đều có một cái tâm nó biết để đi theo. Bởi vì nếu mà sư hỏi bây giờ con có nghe tiếng động không, con sẽ nói rằng con nghe rất nhiều tiếng động. Bởi vì bên trường thiền lúc đó người ta đang xây cất mà. Mà khi mà xây cất thì quý vị biết khi mình ngồi thiền ở trong này ngoài kia nó đập ầm 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 làm đủ thứ chuyện à. Tức là vô cùng nhiều. Đó thì nếu mà sư hỏi con là hễ có tiếng động, có nghe nhiều tiếng động thì con sẽ trả lời có. Như vậy thì cứ mỗi lần một tiếng động nó tới, tâm con nó phải biết chứ. Như vậy thì một tiếng động tới tâm nó biết, một tiếng động khác tới tâm nó biết, một tiếng động khác tới tâm nó biết. Hoặc là một cái cảm thọ, một cái cảm xúc cái gì ở trong tâm mình nó khởi sanh lên mình biết. Và tâm này sẽ thay đổi khi đối tượng thay đổi. Khi một âm thanh nó tới mình biết, nhưng mà âm thanh này nó đâu ở lâu phải không? Nó tắt đi rồi, âm thanh khác tới mình biết nữa. Như vậy thì cứ mỗi âm thanh nó khởi sanh có một cái tâm nó nhận biết. Và thật ra đây là một cái trường hợp kêu bằng là mình rất là thô sơ thôi. Chứ thật ra là khi một cái âm thanh nó tới, nó có rất nhiều cái tâm nó biết nó tới. Đúng ra là cái âm thanh này cũng thay đổi nữa, chứ không phải một chuỗi trong đó đâu. Ví dụ ngồi quý vị để ý cái tiếng gì đó, quý vị để ý một thời gian luôn, quý vị thấy trong này nó có những cái tiếng nhỏ nhỏ rộng á. Nhưng mà thôi, mình không cần làm cái chuyện đó. Chỉ biết rằng là khi một cái đối tượng nó tới, có rất nhiều âm thanh trong đó, dồn dập trong đó, thì đồng thời cái tâm của mình nó cũng dồn dập theo, nó biết cái đó. Và tâm này sẽ mất khi đối tượng mất. Vì vậy tâm này thưa thiền sư, ta gọi là tâm gì? Cái này là gọi là tâm biết hay gọi là cái thức. Cứ một cái đối tượng nó sanh lên có một cái tâm nhận biết, một đối tượng sanh lên tâm nó biết, tâm này gọi là thức. Như vậy phải có rất nhiều tâm biết, như vậy có phải phải vậy không? Thiền sư trả lời đúng như vậy. Khi cái lỗ tai mình mà nói về tiếng động, khi cái lỗ tai mình còn tốt, hễ mà tiếng động ở ngoài nó phát sanh là trong này nó cứ tiếp thu, nó nhận, cho dù mình có chánh niệm không có chánh niệm nó vẫn ghi nhận như thường, bởi vì bổn phận của nó mà. Tai bây giờ nó tốt thì tiếng động tới thì căn ở trong này nó tiếp thu, thì cái tâm thức của mình nhận biết. Thành ra mình nói tai nghe là vậy đó, tai tự động nó nghe, mình đâu có cần làm cái gì. Thật ra không phải cái tai nghe đâu mà cái tâm nó nghe. Cái tai không nghe được, cái tai giống như là một cái camera vậy, nó quay phim thì cái người cái máy quay phim không có thấy gì đâu, mà cái người đứng sau đó. Cái người đứng sau là cái phim nó tốt xấu đẹp hay dở, quay cái gì là ăn thua cái người đứng sau quyết định. Thì cái này là một dạng của tâm nghe đó. Vì vậy không có cái tâm này thì mình không có nghe được. Đúng như thế, nhưng bạn có biết tại vì sao như thế không? Bản chất tự nhiên của tâm là vậy đó, không bao giờ có một tâm duy nhất xảy ra, mà có rất nhiều tâm cùng xảy tới. Tương tự như mưa, tại sao nước mưa không ở trên cao rơi ùa xuống một lần mà xuống từng giọt và làm thành đám? Hay tại sao có lúc mưa thật nhiều tạo lũ, còn những lúc khác thì trời nắng thiêu đốt hạn hán? Tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên cả, có ý nhiều là thôi. Cái tâm nó là từng hạt li ti ở trong này, và mình mới lúc đầu mình không biết, mình tưởng là một đám mưa, mà thật ra trong này có những cái hạt nhỏ nhỏ. Thì cái sự sinh hoạt của tâm mình nó cũng tương tự như vậy. Thưa sư, và vô số tâm biết này trong một vài phút giây như vậy có phải là một tâm hay không? Vậy chứ có ý cô nói một tâm là sao? Mới nói vô số rồi bây giờ nói một tâm là sao? Dạ thưa, một tâm là con, ý nói là tâm của con á. Thì thiền sư nói đó, phải không? Bây giờ khi bạn nhận ra rằng có rất được nhiều tâm, nó sanh khởi và nó sanh khởi liên miên như vậy, rồi bạn đem một cái ý niệm tôi ta vào đó, bạn gộp lại, bạn nói cái này là tâm tôi này, thì đây là gọi là cái tà kiến đó. Tâm nó sanh khởi một cách tự nhiên, cũng giống cái lỗ tai của mình á, cái tai mình nó hoạt động một cách tự nhiên thôi. Mình nói lỗ tai thì dễ hiểu hơn cái tâm ha. Trong này nó có cái tâm nghe ở trong á, nó sinh hoạt một cách tự nhiên, hiểu cái này tốt là tự động nó nghe, và nó nghe liên miên suốt ngày suốt ngày suốt đêm như vậy. Mình nói tôi nghe thì cái này gọi là tà kiến. Và chừng nào mà mình hiểu rằng không có tôi trong này trơn á, nó chỉ là sinh hoạt một cách tự nhiên, thì gọi là cái pháp tự nhiên. Lúc bây giờ đó mình mới hiểu thế nào là vô thường. Vì vậy tôi khuyên hành giả cần quan sát để học và hiểu tâm của hành giả. Rất nhiều tâm sanh khởi và hoại diệt trong cùng một lúc, và rất nhiều mỗi tâm làm việc theo chức năng của nó. Nhưng tâm si giả thích rằng tôi như vậy, tôi như kia. Ví dụ vừa rồi tâm biết chẳng hạn, tâm biết rất nhiều đối tượng, rất nhiều chấn động, bạn nói là tôi biết. Người ta nói là tôi biết. Khi bạn nhớ tưởng một chuyện gì thì bạn nói tôi nhớ tưởng. Còn khi vui, buồn, hờn, giận, bạn nói tôi cảm thấy vui, cảm thấy buồn. Bạn đem tôi ta vào trong đó. Tất cả những cái này đều là sinh hoạt theo chức năng của nó. Nhưng tà kiến cho là tôi ta, và không có chỉ có một tâm đâu, mà rất nhiều tâm sanh lên rồi biến mất. Nhưng mà sức của mình, cái tu tập của mình chưa tới, do đó mình tưởng chỉ có một tâm mà thôi. Đó là chưa kể là đem tôi ta vào trong đó nữa, thì cái một hai trong này nó rất là rõ ràng. Cho thật ra là tâm nó sinh khởi một hoại diệt, sinh khởi một hoại diệt, giống cái lỗ tai của mình, giống con mắt của mình vậy. Hễ mà nó tốt là tự động nó tiếp thu. Mà còn hễ mà khi mà con mắt của mình mà tốt là nó thấy, cho dù mình có nhận biết hay không nhận biết. Đây này, để quý vị thấy một cái trường hợp, để quý vị hiểu thế nào là cái hiểu về tâm này. Có một bữa đó, mà năm đó cách đây cũng khá lâu rồi, sư nhớ là tụi này đang ngồi cho cái nhóm ông thầy thằng sư cho cái nhóm Việt Nam trình pháp, sư phụ trách cái phần thông dịch. Thì có một sư cô lại gõ cửa, người Miệng Ma gõ cửa, nói rằng là thưa sư, có một cái ông người Úc á, ông đứng ở ngoài cửa từ nãy giờ, họ nói chuyện với thằng sư vậy, mà ông muốn vô gặp thầy sư lắm, nhưng mà gì đây, tôi sợ là đang cái giờ trình pháp của người Việt Nam này đó, tôi không có cho ông vô. Nhưng mà ông đứng ngoài mà đó là, giờ bây giờ sư tính sao? Nó cho ông vô để coi thử hỏi sao? Thế thì trong khi thì hành giả Việt Nam ngồi im lặng ở chờ trong vô trình pháp, ông nói với ông thiền sư nghe, ông bình ngành. Sao cần mắt tai mũi lưỡi thân tâm? Lúc đầu tôi phải cố gắng nhận biết. Bây giờ nó tới, tôi không muốn nhận biết, nó vẫn nhận biết như thường. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Hồi trước tôi cố gắng tôi duy trì chánh niệm trong cái nghe, bởi vì tai tôi tốt mà, tai tốt tiếng động tới, tiếng tới tôi duy trì chánh niệm. Bây giờ chánh niệm mà khi mà nó có trớn rồi là nó tự động nó ghi nhận, nó biết. Và không phải chỉ có cái căn này thôi mà rất là nhiều căn của mình nó có sinh hoạt cùng một lúc. Thành ra cái người mà khi mà kinh nghiệm những cái này, đây là một cái loại kinh nghiệm rất là tốt, là mình hốt hoảng, mình sợ, mình không biết làm sao thế nào. Nó hồi trước là mình cố gắng mình duy trì chánh niệm nha, mình duy trì một chút nó chạy mất tiêu. Bây giờ khi mình tập mà nó có trớn rồi, bắt đầu nó quay trở lại, nhắc cho mình, nó cứ nói hoài, nó hoài ở trong này, nó cứ ghi nhận ngoài. Sư chờ đợi ông thực sư qua thì ông giải quyết như thế nào. Ông nói cái này bây giờ sư phải phát triển cái tâm xã mà thôi, tại vì sư tập mà, sư tập sư ghi nhận quen rồi, và sư có tới 6 căn luôn, thì nó phải sinh hoạt như vậy. Thì bây giờ khi mà mình đã tập mà nó đã có thói quen, mà nó có trớn rồi, nó phải tự động làm việc như vậy thôi. Sư giữ tâm xã, nó tới cái gì sư ghi nhận, sư biết cái đó. Còn cái gì nó không tới, sư bỏ qua một bên. Sư đừng có nói tại sao mà nó nhiều như vậy, hãy sư đem tục đế vô, sư giải thích vô là sư nổi điên à. Đây là một cái sự tiến bộ trong sự thực tập này. Vì vậy bạn thấy vô thường không phải là bạn nhìn cái bên ngoài mà bạn thấy vô thường. Khi mà bạn tu tập giỏi rồi, bạn thấy nó vô thường trong cái nghe, trong cái thấy, trong cái ngửi, trong cái xúc chạm, trong cái 6 căn này như thế nào, vô thường nó thay đổi trong này. Chứ không phải mình đợi, mình nhìn ở ngoài thấy người ta mới trẻ đó bây giờ già rồi mình nói là vô thường, hay là người ta mới giàu đó nghèo mà nói vô thường. Cái này là vô thường tục đế. Còn mà cái vô thường mà thật sự mà bạn hiểu là từ nội tâm của bạn, bạn thấy, thấy rõ ràng. Tất cả có cái gì mà nắm hết trơn, hết nắm chỗ nào tuột. Thì lúc bây giờ, sư biết quý vị còn muốn tiếp tục tập nó không? Vì vậy những cái sự mà cái bằng hiểu biết về thiền tứ niệm xứ á, nó là đi ngược lại cái pháp của thế gian. vì vậy không có cái gì mà wonderful mà beautiful nữa hết trơn, không có đâu. Mình tưởng đâu ghê lắm, hễ mà kinh nghiệm được thiền tứ niệm xứ chắc là dữ tợn lắm. Dữ tợn là tại vì sao? Nó giật mình, tại mình nó đi ngược lại những cái gì từ trước giờ mình nắm bắt. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình thấy nè là vậy đây, mình ăn mình nói trời ơi cái món gì ngon ghê ha. Quý vị để ý cho coi, khi quý vị ăn mà quý vị không nói ngon, không có ngon đâu. Còn mà mình biết cái món này đã ngon bởi vì mình đã ăn nhiều lần rồi, không? Bây giờ họ dọn tới, họ mình chưa có đụng tới mà nước miếng nó chảy ra rồi. Đây mình biết ngon mà. Tâm nói ngon, 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 ngon. Như vậy thì có hai trường hợp xảy ra. Khi cái món nó dọn tới trước mặt mình múc và mình ăn. Và đúng như cái khẩu vị của mình muốn, phải không? Người Trung có khẩu vị người Trung, người Nam có khẩu vị người Nam, người Bắc có khẩu vị người Bắc. Ăn đúng rồi đó. Rồi lúc bây giờ nó không còn gì biết tu nữa, chỉ biết đồ ăn mà thôi. À, lúc đó là chánh niệm nó quên tút luốc kệ, nó bỏ qua bên là ăn cái đã cho nó đã cái đã. Và trong khi ăn nó nói ngon quá, ngon quá, ngon quá. Còn khi mà cũng cái món đó mà dọn ra nhưng mà họ nấu không có đúng cái khẩu vị của mình, ha. Ví dụ như người miền Nam là có hủ tiếu, người Huế có bún bò, là có phở cái đồ vậy đó, không đúng là bực bội, mình sân hận ghê lắm. Như vậy thì cứ mỗi lần mà cái câu chuyện nó xảy tới thì mình thấy rằng trong này cái tâm nó chuẩn bị rồi. Nó đã có sẵn cái mẫu mực của nó trong rồi. Vì vậy khi một đối tượng tới so sánh ngay tức thì bà thấy nó đi rất là nhanh. Đó là lý do tại sao mà mình thấy mình xét đoán người khác á. Mình dòm mặt người ta là bắt đầu mình nói rồi đấy. Đôi khi mình đâu có biết họ là ai, phải không? Tự nhiên thấy có một người chắc kẹp ông này hư ăn lắm này. Mà thiệt ra mình đâu có biết cái gì về người ta đâu. Người ta hư ăn chuyện của người ta không á. Mà cũng chen vô nói. Thành ra sư thấy khi mà mình tu tập á, mình để ý, mình quan sát cái tâm của mình hoài đó, mình thấy nó làm nhiều cái kỳ cục cái lắm. Nhưng mà thôi kệ, để yên cho nó, mình chấp nhận nó mà như nó là thôi. Còn hễ mà mình bức xúc, bực bội, mình sân hận, mình sẽ khổ với nó. Vì vậy trở lại cái chuyện là bạn thấy tất cả những cái căn này nó làm việc suốt ngày suốt đêm. Hễ mà những cái tai nó còn tốt, mắt còn tốt, lưỡi mà sáu căn á còn tốt là nó sinh hoạt suốt ngày. Và cho dù mình có chánh niệm không chánh niệm, mà khi mình chánh niệm rồi nó sẽ không buông mình được đâu. Bởi vậy người ta giác ngộ ở chỗ này. Cái khi mà nó có trớn rồi đó thì tự nhiên trí tuệ nó khởi sanh. Bởi sư này đó, khi mà ông sư người Úc đó ông tập xong thì sư đuổi về, nó đi về đi tập, bây giờ mới có tâm xã kể nó tới thì tới à. Tại vì sư muốn mà, thấy không, sư duy trì chánh niệm miên mật quá mà làm sao bây giờ nó tới tới. Vài bữa sau ông nói, khi mà ông thiền sư ông nói cái tự nhiên tôi ngộ rồi liền, tôi hiểu liền tức thì. Tôi nói câu chuyện đáng lẽ là mình phải mừng bởi vì mình đã kinh nghiệm rất là rốt ráo, nhưng mà không, tâm tôi nó không chịu, nó nói mệt quá nó muốn ngủ. Nhưng mà muốn ngủ thì ngủ thôi, nhưng mà tại vì mình mới mà, mình chưa, cái kinh nghiệm nó còn mới mẻ quá, mình chưa biết xử lý như thế nào. Bây giờ chúng ta thấy là rất nhiều tâm nó xảy ra cùng một lúc. Hành giả gộp tất cả lại thành một, cho là tâm tôi. Hành giả nắm bắt khái niệm, và vì đem khái niệm tục đế vô trong này, thành ra cái này gọi là tà kiến. Tất cả các tâm sinh hoạt theo chức năng của nó, nhưng tà kiến cho là tôi ta. Và không chỉ một tâm mà có nhiều tâm sanh lên rồi biến mất. Hành giả tu niệm quan sát hoài điều này sẽ trở nên rõ ràng. Khi bắt đầu hiểu bản chất của tâm, chúng ta sẽ cảm nhận chuyện gì, bạn sẽ thấy sao tâm nó kỳ cục quá. Và tôi, cá nhân tôi, ông nói cá nhân tôi đó, mỗi lần mà tôi quan sát cái tâm thì tôi thật ra là tôi cũng không hiểu tâm tôi nó muốn cái gì nữa. Tại vì sao? Nó có những cái tư duy, những cái suy nghĩ mà tôi nghĩ bình thường chắc tôi không có nghĩ như vậy, mà tại sao bây giờ nó nghĩ như vậy? Ví dụ như ông nói, tôi ngồi trên máy bay, tôi nhìn xuống, tôi thấy phong cảnh mà tôi đi máy bay rất là nhiều lần rồi. Tự nhiên có tâm nó nghĩ, lỡ mình rớt xuống đây cái trời sao ta? Ông nói, ủa sao nghĩ gì vô duyên vậy? Làm sao mà có cái chuyện mà rớt xuống đây? Nó bung lên nó nghĩ vậy à? Thì ông nói rằng là mình cứ quan sát hoài, mình thấy cái tâm mình rất là kỳ cục. Mà nó càng kỳ cục bao nhiêu là mình càng thích thú bao nhiêu nữa. Cho mình không có ý muốn mình xua đuổi và mình sửa nó. Đó là lý do tại sao mà anh chị em thấy người ta nói phiền não là một hiện tượng tự nhiên là vậy đó. Ví dụ bây giờ mình ngồi thiền, mình tập thiền rồi mình thấy ra mà tâm sân quá. Rồi mình muốn cái tâm mình đừng có sân, mình muốn là mình khổ nó. Mình muốn sửa theo ý của mình mà. Từ trước giờ mình không thấy nó, bây giờ mình tập cái chánh niệm của mình nó mạnh là mình phải thấy à, mà mình phải thấy và mình phản ứng với nó, mình sẽ khổ với nó. Bởi vì như nó là mà. Vì vậy tâm, bản chất của tâm vốn dĩ nếu những cái người không tu như mình thì nó rất là xấu xa, chứ vậy là bậc thánh nhân á, ý sư muốn nói vậy đó. Vì vậy khi bạn càng quan sát tâm thì bạn sẽ thấy rất thích thú, bởi vì có nhiều cái kỳ cục quá. Hồi trước chúng ta nhìn sự vật chung quanh với tâm mê mờ, với tâm si. Bây giờ thì ngược lại, chúng ta ngược lại hoàn toàn, cho nên chúng ta thấy cảm thấy quá lạ lùng. Người thường không tu niệm hay tu niệm mà không hiểu rốt ráo, nên không hay chưa thấy sự khác biệt nào về khái niệm tục đế và pháp chân đế. Một khi bạn đã hiểu hay đã có lần nếm được hương vị của pháp chân đế rồi, vị ấy sẽ cảm nghe phấn kích lạ lùng quá. Vị ấy cũng hiểu rằng pháp chân đế rất khó nắm bắt và không dễ lãnh hội chút nào, vì chỉ có những người tu tập may ra mới hiểu được điều này mà thôi. Vì vậy mình thấy làm sao mà mình khuyên người ta tu đây? Bởi vì ông nói này, khi đi rốt ráo mình sẽ hiểu cái pháp chân đế, mà khi mình dòm vào trong pháp chân đế mình thấy nó lạ lùng quá, có những cái mình không giải thích được, nhưng mà bản chất tâm của mình đã đi như vậy mà làm sao. Thì khi bạn cảm thấy nó lạ lùng như vậy nhưng mà tâm bạn rất là phấn khích, bạn muốn tiếp tục bằng quan sát nữa. Vì ấy hiểu rằng pháp chân đế rất là khó nắm bắt, tại vì mình tu tập một thời gian rất là dài, bây giờ mới bắt đầu hiểu nè. Và khi mà đã hiểu được như rồi đó, làm thế nào mà mình giải thích cho người khác đây? Đó là cái khó khăn mà trong khi mà giải thiền là vậy đó. Bạn hiểu là một chuyện, bạn đem cái chuyện này bạn giải thích cho người khác, mình chỉ cho người khác, cả là một cái vấn đề. Quý vị thấy, mình tập, mình mất một thời gian quá lâu, đôi khi 5 năm, 10 năm, 15 năm, rồi mới vượt qua được một chút. Không? Trước ngồi đâu ngủ đó, ngồi đâu ngủ đó, bây giờ nó hơi tỉnh chút. Giờ có người tới nói, trời sao sư ơi, tôi tập mà tôi thấy tôi buồn ngủ quá thì làm sao? Thì bây giờ mất 15 năm giống tôi nữa chứ sao bây giờ đây? Chứ nó là cả một cái gì đó, một cái diễn trình tu tập để mình hiểu mà tại sao nó buồn ngủ. Có vậy không? Nó ngủ là tại vì sao? Tại vì cái cơ thể của mình nó như vậy. Trước giờ mình không có thức quen rồi. Bây giờ mình vô đây mình phải thức sớm, rồi mình phải hành thiền suốt ngày rồi cái nó. Cái tâm của mình nó nhắm mắt là nó ngủ à. Tại vì ở ngoài là vậy mà. Có khi nào mà mình làm việc mà mình nhắm mắt đâu. Chỉ khi nào mình nhắm mắt thì lúc đó nó tâm trong này nói tới giờ đi ngủ rồi thì nó khò. Và cái tên này có ai nhắc không nhắc không thành vấn đề, nó không kè nữa. Bây giờ nó buồn ngủ rồi, nó ngủ mà làm sao. Rồi bây giờ đó, bây giờ khi mà mình tập một thời gian lâu rồi đó, bây giờ mình thấy này, khi mà nó tới cái chỗ mà nó buồn ngủ á, thì mình thấy có những cái triệu chứng nào đó. Còn khi mà bạn thấy một cái người mà ngồi mà gục xuống rồi đó, cái đó là too late rồi, trễ rồi. Còn khi mà trước khi mà nó tới cái giai đoạn đó đó, là nó có một cái twilight, nó giống như là tranh tối tranh sáng á. Ví dụ như mình đang ngồi, mình duy trì chánh niệm, mình thấy nhiều đối tượng, mình hay biết. Bây giờ mình thấy, ủa sao mà nó làm cái gì tùm lum tà la vậy này? Tự sư nói cái chuyện gì đâu, ở nhà, ở đồ đó, gặp ai thì cười, thì giỡn, thì phá, hay là nói cái gì? Không có liên quan gì vấn đề tu tập hết. Mình biết rồi đã anh sắp sửa rồi đấy. Mà chỉ cần một chút thôi, nếu mà mình không nhanh, là nó chụp mình, nó kéo mình đi liền. Mà lúc bây giờ, tâm nó, lúc khi mà nó đã tới cái giấc ngủ rồi, nó chỉ muốn một chuyện là ngủ thôi. Nó không muốn làm cái gì hết trơn á. Lúc đó người ta dặn mình phải mở mắt ra làm chuyện này chuyện kia. Nó nói thôi mệt quá, phải ngủ cái đã cho tỉnh sao. Bây giờ đó, mình cứ mỗi lần mình tập tới đó mình gặp khó khăn, mỗi lần mình tập tới đó mình gặp khó khăn, mình học. Rồi tới đó khi mình bắt đầu mình nhảy vào đó rồi mình biết. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình mở mắt ra, hoặc giả là mình nhắc nhở mình rằng là bây giờ có đối tượng gì không, mình có ghi nhận được không. Sau này mình hiểu rằng chỉ có một cái thôi là làm cái sao mà có chánh niệm thì nó mới vượt qua được cái cơn buồn ngủ. Còn nó mình ngồi đó mà tâm mình nó mê mờ, lúc đó mê mờ thì nó có chánh niệm được, có vậy không? Nó mê mờ thì nó không chánh niệm được, thì không chánh niệm được thì ngủ là nó ngủ luôn. Còn khi mà mình tập mình quen rồi đó, mình thấy khi mà nó bắt đầu nó vô đó rồi đó, là mình làm hết tất cả những gì mình có thể làm để mình kéo cái tâm mình ra, chừng một lần, hai lần, ba lần thì tự nhiên mình quen. Rồi vài bữa mình làm biếng, mình không tập, mình làm cái công này chuyện nó buông nó ngủ nữa. Không ngủ nữa, phải tập nữa, chẳng biết làm sao. Mình học, mình hiểu rồi đó, mình biết rồi, mình có kiến thức rồi đó. Nhưng mà bạn không có tập, không tập thì tự nhiên nó tuột từ từ, phiền não nó tới mà. Thì ngủ buồn ngủ là tâm si là phiền não mà. Thế phiền não nó tới là mình thua nó. Vì vậy, đôi khi quý vị thấy có nhiều người đó họ tập. Ngay cả sư thấy đôi khi các vị thiền sư đó, tập rất là giỏi. Các ngài dạy giỏi mà công lực cũng nhiều nữa. Mà đôi khi ngồi ngay bằng ăn mà ngồi vậy. Ngồi nói chuyện ngưng lát cái cuối xuống, không còn nào ngay. Ghê vậy đó. Là khi mà cái cơn buồn ngủ, khi ví dụ như mình làm quá nhiều việc, Ví dụ mình ở một vai trò của một người trụ trì, hay là một vị thiền sư, hay là một vị pháp sư, rồi vậy là mình ôm đồ. Cái câu chuyện nó nhiều quá. Rồi, không có thì giờ nghỉ ngơi là cái cơ thể của mình nó xuống. Cơ thể của mình nó xuống, lúc đó là phiền não nó chực chờ nó sẵn. Vì vậy cái ông thầy mà thiền sư của Thật Sương nói, tôi rất là sợ lúc mà tôi đi sinh hoạt với Phật tử. Là bởi vì đó là những cái lúc mà phiền não nó nhảy vô đó. Bởi vì lúc đó là mình mệt này. Mình không có được thì giờ để nghỉ ngơi này. Mình không có mà chánh niệm được nhiều này. Là bởi vì người ta tới, người ta nói chuyện rất nhiều. Vì vậy tôi tập một cái thói quen, thế mà tới chỗ nào đông tôi phải ráng tới duy trì chánh niệm cho được. Là tôi nhất quyết không bao giờ để cho mình bị overbook. Mình làm việc mình nhiều quá đó, cái thân cái này nó mệt rồi đó, thì cái tâm của mình khó mà tu tập được lắm. Vì vậy những cái nguyên tắc đó là tôi giữ hoài và tôi cố gắng để làm cho được. Thưa sư, theo như tổ sư nói rằng là thì một người khi mà đã hiểu pháp chân đế sẽ cảm nghe lạ lùng và quá xa lạ, vì nó ngược lại hoàn toàn với cái nhìn thông thường của người thế gian. Khi quý vị ngồi bàn này, quý vị thấy người ta vẽ con số 6 này, thấy không? Quý vị thấy con số 6. Mà khi mà quý vị tu tập, quý vị bước qua bên đó, quý vị thấy con số 6 thành con số mấy này? Số 9. Bạn nói số 9 ai tin? Rõ ràng số 6 rồi, nói số 9 giỡn hoài. Phải đi qua bên kia đi rồi bạn mới sẽ hiểu thế nào là số 9. Vì vậy khi một người mà đã hiểu pháp chân đế rồi, vì có một sự cảm nghe lạ lùng, xa lạ, quá xa lạ, vì nó ngược lại hoàn toàn cái nhìn thông thường của thế gian. Vậy một khi hành giả đã thấy được pháp thực tại, liệu họ còn sống bình thường như mọi người nữa không? Người ta nói những người mà ngộ rồi, ta ưa ngộ độc lắm, làm như là nó đâu ở trên trời không à, giống như người quá trên vậy đó. Vì ngộ mà ngộ thì có chừng là ngộ độc á. Thì ông thầy sư nói dĩ nhiên là người ấy vẫn tiếp tục sống như mọi người, tâm họ hiểu rất rõ ràng có một sự thật bình thường mà tất cả chúng ta đều chấp nhận, và có một sự thật khác gọi là chân đế, khó nắm bắt, khó hiểu, chỉ có những người tu tập tương niệm xứ mới hiểu được thôi. Trong đời sống hàng ngày, họ vẫn dùng khái niệm để đối đãi với những người xung quanh, nhưng tâm thức họ rất sáng suốt và hiểu đâu là sự thật tuyệt đối và đâu cái này là khái niệm. Ví dụ như người ta thường nói là, ta lấy cái ví dụ là ngày lễ mà Christmas á, thấy không? Rồi mấy đứa nhỏ nó đòi vô trong mô, nó chụp hình với ông già Noel. Thì nếu mà mình làm cha làm mẹ thì cũng phải dẫn nó đi, phải không? Mặc đồ được cho đẹp, vô trong đó gặp cái ông mập thù lù á, mặc đồ đó đỏ, đây là ông già Noel này, rồi cũng cười cũng hô hô ha ha rồi vậy, mình biết già Noel gì, ông đó làm trong mô mà chứ già Noel nào đâu, thấy không? Như vậy thằng nhỏ nó chỉ biết đây là ông già Noel mà thôi, còn má nó biết đây là ông già Noel đúng rồi, là bởi vì nó, nhưng mà đồng thời người này không phải là ông già Noel, ông chỉ là một cái người mà đi làm việc mà thôi. Vì vậy cái người mà có trí tuệ sẽ hiểu hai pháp luôn, trong này có tục đế mà trong này cũng có chân đế nữa. Ví dụ như sư nghe một vị hòa thượng đó, ngài nói khi một người mà tu tập mà là một cái vị xuất gia đó, thì các ngài hiểu rằng tất cả chúng ta đều là danh sắc hết, không có gì khác nhau. Mình có thể nói một cách bình thường đó, ví dụ chẳng hạn mọi người nam nữ đều là tứ đại hết trơn, không có cái gì mà khác biệt, ai cũng giống như nhau hết trơn á. Nhưng mà cái người mà tu tập phải hiểu rằng đây là một cái người nữ, mình là người tu, mình được tới gần người ta bởi vì giới luật không cho phép. Như vậy vị đó hiểu cả hai chuyện luôn. Cái thứ nhất, cái này là danh sắc mà thôi, cái này chỉ là pháp chân đế mà thôi, nó chỉ là đất nước gió lửa thôi, ai cũng là máu mủ thịt xương rồi da rồi vậy thôi, chứ không có cái gì ngoài cái chuyện đó. Nhưng mà một cái khác nữa là một cái sự thật mà tục đế, đó là đây là người nam, đây là người nữ, đây là cha, đây là mẹ, mà mình phải phân biệt điều đó và mình phải tôn trọng những cái đó, còn không nữa là mình sẽ đi ngược lại những cái chuyện đó là rất là nguy hiểm và nó đụng tới giới luật của mình nữa. Vì vậy cái người mà tu mà có trí tuệ đó hiểu cả hai mặt, hiểu tục đế đúng rồi đó, người ta nói như vậy đó, nhưng mà thật ra cái pháp chân đế không có cái gì trong này trên. Hoặc giả là quý vị thấy không, sư đi ra ngoài Bắc á, họ hỏi rất là nhiều về vấn đề lễ lại, thì họ thấy mấy sư lên tụng kinh buổi sáng đâu có gõ chuông, có mõ, đâu có làm cái gì đâu, rồi để ngồi thiền nó cũng rất là đơn giản, rồi y áo chỉ có một bộ à, mặc tới mặc lui, còn mấy thầy thì thay vô thay ra đồ xanh đồ đỏ rồi vậy đó. Họ nói ủa sao tôi thấy mấy sư đơn giản, thì nói thì pháp chân đế thì nó phải về với làm sao bây giờ đây, tại vì mình muốn mà mình muốn là mình ông thầy, do đó là mình phải mặc cái này mặc cái này mặc cái này mặc cái này, đi 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 lên mà lạy Phật thì phải mặc đồ khác, đi xuống ở dưới thì mặc khác. Còn thật ra là khác đây là do khái niệm đặt để ra vậy thôi, cho nó giống nhau hết trơn. Rồi có một lần nữa, có một cái cô cô tới chùa của sư, cô nói ở đây sư có thờ Xá Lợi không, sư nói người ta cho sư sư để đó đó cho sư. Thật ra là bởi vì cái người mà cho sư đó họ nói rằng là họ rất là kính quý cái này, thì bây giờ nghe sư có chùa cởi đó sư cũng để đó, chứ còn sư không có chủ trương đi tìm kiếm Xá Lợi để về thờ. Rồi cái họ nói bây giờ đó, họ nói rằng là cô này, cô nói rằng Xá Lợi thì như vậy như vậy, bây giờ tụi con muốn sư có cho con coi được không. Sư nói nếu mà con muốn thì khi nào cô tới đi, cái nào dịp lễ dịp đồ rồi vậy đó, nếu mà có Phật tử đông rồi vậy, nhưng mà nhất định cô đòi coi cho được à, thì cũng đem xuống cho cô coi. Rồi sư chưa hỏi sao cô thấy sao, không thấy cũng bình thường thôi, chứ có gì đâu. Thì sư nói ở đúng rồi, thì xương cốt nó bình thường thôi chứ có sao đâu, nhưng mà tại vì mình đem vô trong này đây là xương cốt Phật, đôi khi cũng có nữa. Người ta nhìn Xá Lợi đó nghe, người ta không biết người ta suy nghĩ cái gì đó, người ta thấy đủ hào quang trói ra sẹt sẹt sẹt, sư không thấy gì hết rồi. Người ta hỏi sư có thấy không, sư nói thấy tạm tạm, mà thiệt ra là sư có thấy gì đâu. Nhưng mà nói vậy người ta mất đức tin, có vậy không? Chứ thật ra Đức Phật ngài đâu có chủ trương là ngài nói cái Xá Lợi để lại để cho người ta có cái cơ hội ta nhớ đây là cái vị mà giải thoát giác ngộ này, nghĩ tới cái phương pháp mà ngài để chỉ cho mình dạy để mà tu tập như thế nào để mà bất khổ này, chẳng phải mình để đó mình đi thờ và bây giờ người ta thờ không mà người ta không tu chút nào trời. Thì thôi, cái đó là chuyện của người ta, sư cũng biết sao. Như vậy sự hiểu biết sâu sắc này không tác động gì tới cuộc sống bình thường của người này hết, phải không? Như vậy thì một cái người mà khi mà đi hiểu pháp chân đế rồi, ông thầy Thiền Sương nói họ sống bình thường lắm, họ sống như tất cả mọi người, họ không có cái chi mà đặc biệt hết trơn. Không phải là ngồi yên quý vị thấy họ quan chấp nhá đâu, cái này không phải, không làm vậy. Họ sống rất là bình thường với tất cả mọi người, nhưng mà cái trí tuệ họ, họ có cái sự hiểu biết rất là sâu sắc. Vậy thì như vậy thì là cái người mà đã hiểu các pháp chân đế rồi, cái người mà gọi là tạm thời gọi là giác ngộ đó, vậy thì cái sự hiểu biết này nó không tác động gì tới cuộc sống bình thường của họ hết, bởi vì họ sư mới nói là họ sống như bình thường với tất cả mọi người mà. Như vậy thì không tác động gì tới cái đời sống của họ, phải không? Có chứ, họ sẽ bớt phiền não vì đã hiểu rất rõ rồi. Họ khác mình ở cái chỗ là các ngài này hiểu thế nào là phiền não và không bị dây dưa vào cái chuyện phiền não nữa. Bất kỳ những gì tới với họ vui hay buồn, tâm họ không dao động, tâm bớt cảm xúc, tâm biết chấp nhận tất cả, tâm rất quân bình, không quá phấn khích, phấn kích như người thường, tâm ở trạng thái xả, không quá vui và không quá buồn. Thái độ cách hình xử trong cuộc sống hoàn toàn hợp lý, từ tốn cẩn trọng, cuộc sống rất có ý nghĩa bởi vì họ đem lại sự lợi ích cho mình và đem lại sự lợi ích cho người khác. Quý vị sư không biết là các vị thầy của sư có vị nào mà kêu bằng là mà giác ngộ hay là như thế nào, mà sư để ý các vị nào mà sư biết nổi tiếng mà nói rằng là vị này là chắc là a la hán rồi, thế lạnh tanh như cục đá vậy, sư dùng cái chữ lạnh tanh là vậy đó, không vui không buồn. Ví dụ như trường hợp hòa thượng Sư Minh đó, lâu sư có cái dịp tiếp cận cái nói chuyện đó. Khi tới ngày sinh nhật của ngài đó, trời ơi, Phật tử ở đâu họ vô trong làng đó, họ kéo nhau tới, người thì dân cái này dân cái kia, thấy hòa thượng đưa, hòa thượng cầm rồi ra qua bên này đem cất, đưa cầm đem cất đem cất, rồi xong xuôi chưa hết giờ rồi thôi giải tán, rồi chiều tới nữa, không có buồn không có vui mà cũng chẳng có nói năng gì cơ. Mà điều đó không có nghĩa là cái tâm của mình bực bội sân không, hoàn toàn không à. Chứ rồi nó giống như tảng đá vậy đó, cái người tâm nó bình quân bình quá. Một vị hòa thượng khác nữa mà sư gặp trước khi mình sư xuất gia là hòa thượng Tông Pulu, sư gặp ở bên Buddha Creek, ngài cũng vậy. Phật tử tới ngài hỏi, ủa mấy ông ở đâu mà tới đây? Có các thầy cũng bên hệ phái Bắc Tông, có thầy cất sĩ rồi vậy đó, nói tụi con ở dưới này chỗ kia rồi đó. Ngài hỏi cái chỗ đó chỗ nào, tôi nói tôi cũng biết đâu, thôi bây giờ tất cả mọi người xin năm giới đi. Rồi tất cả mọi người cũng nghe ngài xin năm giới, mà các vị xuất gia không bắt ta xin năm giới. Ngài cũng được, thôi cho năm giới. Rồi cứ người ta coi, rồi hỏi bây giờ còn cái gì thắc mắc nữa thì không thắc mắc, thôi đi ra đi, để cho người khác vô thoải mái à. Mà không phải nói theo cái kiểu mà cái buồn giận này tỉnh bơ. Con cô kia đó, hôm qua bên Myanmar đó, thì tới cái ngày lễ của hòa thượng Sửu Minh, rồi cô đi mua đồ đó, cô kêu Phật tử mấy người mà Việt Nam qua đó góp tiền rồi mua cái gì không biết, sư nhớ là mua một bộ y nè, rồi làm cho nó đẹp, bỏ trong cái hộp rồi sơn son thế bà, ở trên này có mấy cái lọng che vậy đó. Đó, rồi cái mà chiều chiều đó khi mà hòa thượng mà vắng rồi, cái ngày sinh nhật của ngài đó, tôi thấy là cô tập trung hết tất cả tăng ni rồi bưng bưng cái gì đây, bưng cái đồ, đồ cái món quà đó đi vô để mà dâng cúng cho hòa thượng. Đó sư cũng có sư đi theo nữa, cái sư thấy các sư vô trước ngồi chữ yên xong rồi mấy cô mới bưng cái bộ y đó làm giống cái kiểu vậy đó, bưng bộ đưa cho ngài. Ngài nhận xong rồi ngài nói xa thú mấy cô qua đây để tu là đi, cô đi vô dân y bây giờ để tu bữa sau mấy cái chuyện này bỏ đi nghe, đừng làm gì mất công mà tốn tiền nữa, mình để tiền ở đây mình đi xa quá đi, cái gì qua đây có phải có thì giờ phải lo tu tập, còn người nào mà đi mua cái này là đi ra ngoài chợ cả buổi sáng này, thấy không? Dạ thưa sư, dạ từ ngày hôm qua tới bây giờ đã, theo cái mục đích của mình đâu phải là tới đây để mà mình làm cái chuyện này đâu. Quý vị biết là cái người Myanmar đó sư không có chặn được là bởi vì sao, là họ cái người không có tu, họ không có biết, họ chỉ muốn làm phước không à, mình không cho họ làm phước, họ buồn họ khổ. Còn quý vị là cái người tu tập, cái sự mà tu tập của quý vị đó, quý vị tu cái gì mà quý vị cảm thấy cái pháp hành quý vị nó hỗ trợ quý vị, giúp đỡ cho quý vị, và quý vị cảm thấy là sung sướng để quý vị đem cái này về này, về xứ sở của quý vị tiếp tục tu tập. Đó là cái phần thưởng của sư đó. Bởi vì sao? Bởi vì sư có một cái người mà giúp sư để mà chỉ cho quý vị, và quý vị tập và quý vị có sự tiến bộ trong sự tu tập, và quý vị cảm thấy là cái nội tâm quý vị nó được nhẹ nhàng mà thoải mái sau những cái tháng mà tu tập ở đây, thì cái này là cái món quý này. Chứ còn những cái quà này nó cũng quý thật á, nhưng mà đối với những người không tu họ làm vậy. Còn khi mình biết tu mà mình đừng có để ý thêm những cái chuyện này. Thì quý vị thấy không? Đáng lẽ là cái tâm của ngài là phải vui vẻ chứ. Thì Phật tử người Việt Nam ta ở xa xôi mà ta cố gắng ta rồi. Nhưng mà đối với các vị là các ngài lạnh tanh. Sư không biết sư có lạnh tới được ngang nào như vậy không? Cái đôi khi người ta cho mà mình không lấy người ta cũng buồn ghê lắm, thấy không? Thành ra các sư ra không chết vì thiếu ăn mà chết vì ăn quá nhiều. Vì sư nào bây giờ 70% các sư người Thái là béo phì vì ăn nhiều quá. Tại Phật tử cho cái gì cũng phải ăn hết trơn, không ăn ta buồn. Thành ra mình phải biết cách thức là thế nào để mình tiết độ trong vấn đề ăn uống. Mà suy nghĩ chắc là hết giờ rồi, tôi chắc chấm dứt đây chứ gì nữa. Quý vị có cần hỏi cái gì không? Đôi khi sư nói cùng mình không? Không có chi hết trơn hả?